họ có cái bản lãnh
không sợ chết,
phải không? À, để mà thành tựu mục đích của họ là gì? Là đánh ngã quân thù. Chúng ta cũng là một vị chiến sĩ song pha giữa trận giặc phiền não vô minh để thành tựu được cái niết bàn, phải không? Để chúng ta không có sợ hãi là như vậy, quên thân mình như chiến sĩ song pha trận trường vậy, là như vậy. Thế thì bây giờ ngài giải thích rằng giảng pháp có sanh tức là có diệt, à, nhưng chân tâm thì vô sanh. Người thấu đạt chân tâm bản tánh gọi là đã chứng vô sanh rồi, nên chiếu kiến ngụ chơi không độ như tiếp cầu ách là như vậy. Thân người có sanh diệt nhưng xét kỹ sanh thể thật không, à, tự nhiên ngài nói rõ lại ha. Thân người có sanh diệt nhưng mà sanh thể thật không. Sanh thể là cái tướng, cái thể tướng của cái là cái thân chúng ta, nó là thật, thật tướng vốn không sanh diệt. Nhưng cái tướng này á, tướng là tướng cộng sinh, cho nên nó phải theo thời gian nó bị hủy diệt, hiểu chưa? Nhưng mà trong cái thân sinh diệt này nó có cái thể không sinh diệt, đó là gì? Là cái tâm của chúng ta. À, cái thể tướng là cái chân tâm của chúng ta, là thể tánh thường ngàn thanh tịnh, nó không sanh không diệt.
Chỉ do bảy đại giả hiện,
thể chất thật của bảy đại đều là chân tâm bản tánh thường trụ diệu minh. Hồi xưa chúng ta học cái thân này do tứ đại sanh, phải không? Tứ đại sanh hay là do ngũ đại sanh, bây giờ là tới bảy đại đó. Bảy đại, Phật tử biết bảy đại là cái gì không? Hả? Sao mà lòi ra thêm hai đại nữa? Hả?
Xưa ra nó thân này là tứ đại sanh,
phải không? Tứ đại là đất nước lửa gió, phải không? Sao tới ngũ đại mới đủ? Ngũ đại là gì? Còn gì nữa? Hả? Hả? Là gì?
À, là sống, phải không?
Đất nước lửa gió không, à, là ngũ đại. Bây giờ thêm hai đại nữa mới đủ nha. Là gì? Là kiến, à, dạ, là gì? Là thức, phải không?
Đó, như vậy.
Kiến và thức là sự thấy biết và sự phân biệt, hiểu chưa? À, hư không, kiến và thức, bảy cái này cộng lại không thành con người,
phải không? Chứ nếu mà nó tứ đại không đủ không?
Không, tứ đại nó cấu trúc thành thân vật chất vô chi vô giác. Còn cái nữa là con người có sinh động, đó là gì Phật tử?
Là không kiến giả thức,
phải không? Đó, như vậy. Như vậy thì bảy đại này nó là duyên tạo giả lập tạm có thời gian, phải không? Chứ là mà còn sống tồn thì nó còn tồn tại, mình chết thì nó còn không?
Không, nó mất tiêu luôn, nó rã rời,
phải không? Nó rã rời, nó như vậy nó không tồn tại được. Nó thân người có sinh nhưng mà xét lại kỹ sanh thể thật là không, chỉ do bảy đại giả lập hiện có mà thôi. Thể chất thật của bảy đại đều là chân tâm bản tánh thường trụ diệu minh.
Vậy thì dù cho là đất nước lửa gió hư không kiến thức đều là thể tánh gì, là vô sanh, phải không? Nhưng mà bảy cái đó tập hợp cộng lại, phải không? Cộng lại cái duyên cộng lại thành cái thân là, cái thân là gì? Thân là nó là ngũ uẩn đó, nhưng mà thật sự nó là bảy phần cộng lại, hiểu chưa? Đó là cái thân thể của chúng ta là duyên lập giả tạo tạm có. Cái thời gian nào đó rồi tự nó phân tán thì nó ly ra, nó không tồn tại nữa, gọi là gì? Là nó bị diệt đi. Cũng như mặt biển này sống nhưng mà quan sát kỹ, sống sanh sống diệt chẳng thật có, phải không?
Nó là giả sao thật có? Nếu thật có nó đâu có diệt, nó lên luôn đâu có xuống,
phải không? Thầy, nếu nó sống là sống biển á thì nó nhô lên rồi nó lên, nó đứng ra, phải không? Đâu có xuống nữa. Nhưng mà rồi nó lên rồi nó xuống mất tiêu, rồi ngồi sống cát lên nữa này mất tiêu, sống cát lên nữa này mất tiêu, là có sanh có diệt nó có thật không?
Nó có thật đâu,
sống lớn sống nhỏ đều là không thật. À, thể chất thật của sống là gì? Nói nghe coi. Là gì? Là nước, phải không? Tại vì sống đó là nước sanh ra, chứ phải tự nhiên ông trời đâu rớt xuống cái lượng sống ầm xuống biển đâu, tự nhiên nó biến ra đâu, đem từ cái gió thổi nó ép mặt biển tạo thành cái lượng sóng. Gió mạnh chừng nào là sóng cao chừng nấy, mà gió nhẹ chừng nào là sóng thấp chừng nấy, mà không có gió là không có sóng, phải không? Vậy thì cái lượng sóng này là từ đâu vậy?
Từ mặt nước sanh lên,
phải không? Gió mạnh là sóng cao, gió nhẹ thì sóng nhỏ, và không có gió là không có sóng. Vậy thì trong giáo lý đại thừa, Đức Phật ví dụ chúng ta biết rằng là gió ví như là vô minh, gió ví như là vô minh. À, mà vô minh nhiều chừng nào mà cái sóng này nó cao chừng nấy, phải không? Là gió chúng ta càng thổi mạnh chừng nào thì gió làm cho sóng cao chừng nấy. Vậy thì cái mặt nước này ví như là bản thể chân tâm bình đẳng của chúng ta, là thanh tịnh của chúng ta, phải không? Nhưng mà vì mình không giác ngộ bản thể chân tâm thanh tịnh bình đẳng của mình, cho nên mình bị cái vô minh, mình bị cái vô minh nó che mờ đi, phải không? Đó. Từ cái vô minh che mờ đi, nó làm cho lượng sóng thì nó làm cho mặt biển này là nó nổi lên lượng sóng. Mà lượng sóng gì vậy? Lượng sóng gì? Nói rồi coi, lượng sống vừa đang tu đang trừ đó nè, lượng sống thức phân biệt của mình đó, phải không?
con người mà không có lượng sống đó sao sống nổi, phải không? Mà không có cái đó sao là con người, phải không? Cái đó là lượng sống của phàm phu, phải không? Nếu mà đừng cái đó không nổi lên không có là phàm phu đâu, nhờ cái đó nổi lên nhiều chừng nào mới thấy rõ phàm phu chuyện đấy, phải không? Bây giờ Phật tử nổi sân chừng nào mới thấy phàm phu rõ chuyện đấy, phải không? Rồi nếu mà mình bớt mình mỏng đi cái đó thì cái phàm phu mình từ từ nó biến mất. Mà tu đã biết rồi là cái tánh phàm phu mất tiêu luôn, là tánh gì hiện ra? Thánh hiện ra, phải không? Phàm phu nó mất rồi tánh thánh hiện ra, phải không? Tâm phàm mất rồi tâm thánh hiện ra, tướng phàm mất rồi tướng thánh hiện ra, phải không? Đó, tao nói câu rằng là sách tướng là hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh, hữu tướng vô tâm và tướng tùng tâm diệt, phải không? Cái tướng cho tâm sanh, phải không? Tâm ác thì dù người hiền cỡ nào hiện là tướng ác, phải không? Đó, mà người ác cỡ nào chăng đi, nhưng mà tánh tâm hiền lên đầu là nó biến lại liền thành cái tướng hiền, phải không? Thì mà tự thấy tướng chưa quá có ác không? Nhìn mặt chưa quá thấy mắt ghét không? Không thấy ghét, ai cũng thương hết trơn, tại chưa quá lúc nào vui vẻ. Tại nhờ niệm Phật, nhờ tâm quan hỷ, cho nên là hiện ra cái sắc diện vui vẻ. Bây giờ chưa quá nổ sùng, tự thấy mặt sẽ ương nổ. Rõ ràng chưa? Thủ tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh. Thủ tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Thấy không? Sợ thầy bói không? Nhìn mặt có cái chân à? Đó, nhìn mặt biết mình đang nổi sân, đang buồn, đang phiền, đang sầu tư, nhìn con mắt biết mình đang buồn, đang nhớ gì rồi, phải không? Người ta nói con mắt là cửa sổ tâm hồn, nhìn qua con mắt nó đoán tâm mình rồi, thì bói tâm lý thôi. Ta nói bói qua ra ma quét nhà ra rác là vậy đó. Thì bói trước nhất hỏi thăm hoàn cảnh mình trước là sao bị người ta gài rồi không hay, phải không? Đồng kể sạch thằng chanh hết trơn rồi, lâu nào cũng đốn bọn thôi, nói chút phóng hết trơn, phải không? Đó, như vậy rồi thôi, để đặt tiền tổ 20 người nói hay quá, 50 ngàn nói chút tâm lý 100 ngàn. Giờ sợ quá rồi, phải không? Tự hay quá, trời ơi, chịu quá, nó hay quá. Bói này nó mốt, ôi vô chưa, thật chủ linh coi chưa quá, coi bói. Thật sự vô đây có coi bói đâu, phải không? Cái này khá như vậy. Vậy thì, mà tự thấy rằng, tất cả các pháp đều do tâm, tâm sanh là như vậy. Vậy thì, cái tâm đó là gì? Là cái dòng thức của chúng ta. Vậy thì, cái dòng sống thức đó, nó là gì? Nó là cái sự biến dạng, là do cái luồng gió vô minh thổi, cái bản thể chân tâm của chúng ta. Giống như là gió mạnh nó biển thổi mặt nước biển làm cho thành lượng sóng, phải không? Nhưng mà khi nào á là gió ngưng thì lượng sóng biển từ từ là mất theo cái gió ngưng đó, phải không? Tới nó như vậy. Vậy thì ngày nào mà cái gió vô minh chúng ta không còn tồn tại trong cái tâm thức mình nữa thì lúc đó cái biển sóng thức này tự nhiên nó mất đi, nó không còn là sóng nữa mà nó trở về gì mà tới trở về cái trạng thái tâm bình đẳng của chúng ta. Đó là cái tánh của chúng ta, tánh A Di Đà của chúng ta, là thể tánh bình đẳng của trên tâm là như vậy. Như thế này á, nơi đây thể chất của sóng tức là nước, nước không biến đổi nhưng mà sóng luôn luôn thay đổi, phải không? Do sóng luôn luôn thay đổi cho nên chúng ta mới là đoạn nó được, chứ nếu mà sóng không thay đổi là sao mà thành thánh nổi, phải không? Tôi thấy rằng nếu mà sóng không thay đổi được là sao thành thánh nổi. Sóng tức là cái là làn sóng thức, làn sóng thức mà không biến đổi được, không diệt được thì làm sao làm thánh, phải không? Cho nên trong kinh Nam Tông Đức Phật nói thế này nè: thấy chưa thấy mà thôi, nghe chứ nghe mà thôi, tưởng chi chứ tưởng chi mà thôi. Ba câu đủ tu rồi, khỏi học nhiều cho nó mệt, phải không? Ngày xưa ông hành giả khi nghe ngài Xá Lợi Phất nói qua một cái bài kệ có ba câu luôn, phải không? Mà vừa nghe trong ba câu rồi là hành giả chứng A-la-hán tức thì, phải không? Thấy chưa thấy mà thôi, nghe chứ nghe mà thôi, tưởng chi chứ tưởng chi mà thôi, rồi dứt tâm chứng A-la-hán đi. Còn mình á, thấy đừng thôi, phải không? Nghe đừng thôi, ráng mà nghe, mà nghe không rõ cũng đóng vào tay ráng nghe, nghe có nói gì, phải không? Đó, rồi bây giờ tưởng mãi, nhiều khi mình suy tưởng rộng ra nữa chứ, phải không? Đó, suy tưởng rộng ra nữa, chuyện nhỏ thành suy tưởng thành lớn đó. Hỏi làm sao như vậy đó, là sao không thành phàm phu, phải không? Vậy đó là chúng ta tạo thân nghiệp, thêm phiền não chất chồng thêm đã phiền não khổ đau, chất chồng thêm phiền não khổ đau, làm sao mà làm thánh được, làm sao mà giải thoát được. Cho nên ngày bây giờ thấy chưa thấy mà thôi, tức là mình thấy qua rồi thôi, thoáng thấy qua rồi thôi, đừng để vào lòng, thấy không? Đó, quên đi đừng nhắc lại, nghe chứ nghe mà thôi, dù lời nói hay lời nói đẹp, khen hay chê, tốt hay xấu với mình, nghe qua rồi thôi, thấy không? Không để lòng. Đó, phải không? Mình suy nghĩ thoáng qua mình biết, nhưng mà thôi, đó là mình tự tại, không có ghi lại vào lòng cái gì cả hết. Còn tự hiểu chưa? Đó, giờ thì thấy chứ thấy mà thôi, nghe chứ nghe mà thôi, thì ba cái đó mà chúng ta hạ một lượt một, diệt một lượt một, tâm bình lặng như thường, phải không? Trở về tánh thể thanh tịnh của chúng ta. Rồi giống như là cái lượng sóng tự nhiên nổ nhô cao lên, bỗng nhiên biến mất, là do đâu vậy? Gió ngưng tức thì, ngưng tức khắc, phải không? Thành ra nó lặng xuống liền. Đó, đây là một chìa khóa rất là cơ bản, rất là gọn gàng để chúng ta tu nó mau. Học kinh nó khác nhiều, nhưng mà thật sự ra rốt cuộc rồi nhiêu thôi. Phải không? Nhiêu thôi à. Chứ có là đi vào trở dành tu rồi nó rất là đơn giản. Nhưng mà nó khó chỗ là mình làm không nổi thôi. Nó không nổi thôi, chứ rất là đơn giản. Nó hiểu chưa? Cái chìa khóa mà đút vô trong ổ khóa nó gọn quá đi. Cái cửa nó lớn như lắm. Phải không? Nhưng mà mình để cho mình lắc không nổi. Không đủ sức lắc. Phải không? Thành ra mình lắc không nổi thì nó không nhảy chốt. Phải không? Phải không? Nhảy chốt thì nó bật cửa. À, tại sức mình lắc không nổi. Mình để chìa khóa vô cái lỗ thì nó vừa đó. Phải không? Nhưng mà lắc không nổi. Đó, thành ra nó vẫn còn cứng ngắc. Rồi bởi tại là sao có sức lắc? Hiểu chưa? Sức lắc tức là cái khả năng tu chúng ta. Công phu mà chặn đứng cái dòng tâm thức này. Phải không? Đó, cho nên Đức Phật mới nói rằng là thấy cho thấy mà thôi, nghe cho nghe mà thôi, tưởng tri cho tưởng tri mà thôi. Lý do tại sao? Tại vì cái sự thấy thế gian này nó đều là giả, không có thật. Đừng nên ghi vào lòng. Sự nghe các pháp và âm thanh này nó cũng là giả, đừng ghi vào lòng. Cái dòng suy nghĩ chúng ta cũng là giả, đừng ghi vào lòng. Nếu mình ghi vào lòng thì mình cho là thiệt rồi chúng ta sanh ái sanh sân, sanh ái sanh là tạo nghiệp, đi vào sanh tử luân hồi. Cho nên mình chặn đứt nó từ ở chỗ lạ, nó chưa đi vào trong cái tâm chúng ta để biến thành cái dòng thức phân biệt. À, cho nên cái căn chúng ta lúc nào cũng là vô tư với cảnh giới lạ, cảnh duyên bên ngoài. Thấy không? Thấy chỉ thấy như vậy, thấy không? Cho nên tôi nhớ rằng Đức Quỳnh Giáo Chủ á, tôi nói một đoạn kể rất là hay, tôi lập tự nghe này nghe. Nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, một tay nghe những điệu âm thanh, mắt với tai đều chọn đẹp tinh, mà còn lỗ mũi với mùi hiểm diệu. Đồ thơm tho nó ưa nó chịu, mà chốn xả hương hay đất lại gần. Lưỡi ưa ngon là chuyện ăn cần, điều ngọt béo nó ưa nó mến. Thân âm sướng muốn tiền cổ đến, đặng xài cho phỉ tâm tình. Ý thì ưa sự sắc soi hình, lựa chức phận cho cao cho quý. Sáu điều ấy ở trong tâm ý tai mau việc nói cho rồi, nếu tỉnh tâm thời có mấy hồn lấy khí đạo mà đuổi ra khỏi xác. Phải không? Phải không? Giết được nó ấy là giải thoát thì sắc trần mới khỏi đọa đày. Cất tiếng kêu bớ kẻ trí tài, hãy yên lặng bình tâm suy nghĩ. Phải không? Thì đúng không? Thì đúng không? Nó đúng thôi, tại vì đó là diễn tả theo lục căn lục thức lục trần. Thế mà thành cái văn thơ nghe nó hay. Thế nhưng thật sự ý nó vậy thôi, không có gì. Thế không? Là trần tiếp xúc với căn, từ đó căn nó đem vào đó, tạo thành lạ là thức. Thức nó sanh ra phân biệt, nó mới có hai cái sự chọn, thích giả và ghét, đó là tham và sân. Từ tham sân nó đưa ra hành động, nói và làm tạo nghiệp. Từ tạo nghiệp là thành nhân, đưa đến quả báo tương lai là khổ. Phải không? Tới như vậy bây giờ nhắm mắt lại, bít lỗ tai, ngậm miệng lại, nhét bịt mũi lại, thân ngồi thu như vậy thì ngủ căn nó không tiếp xúc ngủ trần nữa. Phải không? Cái ý mình cột lõi bằng câu niệm Phật tức là sáu căn đều bị kềm chế hết rồi. Như vậy thì Phật tử là sáu trần nó có xâm nhập vào sáu căn được không? Không, chùa Phật Linh đóng cửa rồi, Phật tử vô được không? Không được rồi, leo rào là xin xác nhận không tôi bắn à. Phải không? Nó đóng cửa nó không cho vô, mà leo rào là ta bắn rớt ngàn rào à. Phải không? Đó như vậy. Cái thì Phật tử mà sáu căn đóng bít rồi thì không vô được. À, nhưng mà bây giờ Phật tử đang chuẩn bị tư thế. Phải không? Tức là mà đóng sáu căn nhưng mà chuẩn bị tư thế. À, giống như mà người gác mà đứng gác ở một cái cơ quan, một cái đồ bót đó. Phải không? Là con mắt luôn chăm chăm nhìn hàng rào rồi nhìn kỹ, sợ là kẻ địch nó chung vô, phải không? Và kiểm soát kỹ người vô người ra, đây là người phải cho vô và người không phải cho vô, phải không? Là người đứng gác phải biết đây là mình và kia là địch, thấy rõ như vậy cho nó lầm, phải không? Đó như vậy. Vậy thì cái tâm chúng ta lúc nào thấy sáng, phải không? Con mắt nhìn thấy cảnh vật, nhưng mà cảnh này nên cho vô thì mình sẵn sàng cho vô. Cảnh nào không cho vô thì đừng chặn lại, đừng cho nó vô. Nó muốn vô cũng cho nó vô. Chứ phải nó tu rồi nó không mở cái mắt ra. Nghe chưa qua đó đã nhắm mắt tối ngày làm sao giống mù, không bị mù thành mù. Phải không? Có lỗ tai không cho nghe. Không cho nghe sao nghe pháp được. Phải không? Phải mở lỗ tai mà nghe pháp. Phải không? À, Tổ sư Minh Đăng Quang nói cái đoạn này rất hay nè. À, trong bài ý là mình để đặt ra cái quyển mà chân lý đó, có bài ý rất là hay. Phải không? Đó là mà nói về con mắt thì sao quên rồi. À, tức là lỗ tai phải để thảnh thơi, lỗ tai đi ha. Lỗ tai phải để thảnh thơi, đừng nên nghe ngóng tiếng lời ai ai. Nghe kinh, nghe pháp, nghe bài, nghe vào tâm trí đặng hay sửa mình. Thấy không? Cái lỗ tai chúng ta phải để thảnh thơi, là để cho trống rỗng vậy đó. Thấy không? Nhưng mà đừng nghe lời chê đờ khen của ai, mà phải nghe kinh, nghe pháp, nghe bài. Phải không? Mà nghe vào tâm trí đặng hay sửa mình. Mình nghe lời kinh, lời kệ, tiếng pháp lại đây đem vào lòng nó suy nghĩ, để mình thấy được mình còn chỗ hư, chỗ xấu là mình sửa, mình bỏ. Phải không? Chứ nghe kinh, nghe pháp biết đâu sửa đây. Phải không? Nó nhắm mắt về tu sao? Nhắm mắt mà không biết gì chứ tu gì. Phải không? Nếu nó nhắm mắt mà tu á, phải không? Như vậy thì con cóc nhắm mắt nó tu không? Nó nhắm mắt nó ngồi cốc, nó ngồi hay nhất á, phải không? Cho nên ngày xưa có ông Sa Di đó, ông đắc A La Hán rồi, ông muốn đến để mà ông có thần thông, có tâm, có cái tha tâm thông, biết được ông hòa thượng này có duyên với mình, mới đến mà tạm gọi là xin tạm trú ở một vài bữa ở chùa đó. Rồi ông hòa thượng mới cho ông Sa Di này ngủ cái phòng riêng. À, rồi đến cái giờ tụng kinh công phu khuya đó, bậc tử chúng đều lên tụng kinh hết, hòa thượng lên tụng kinh nữa, nhưng mà ông Sa Di không tụng, ông nằm dưới, ông nằm dài ngủ à, ngáy khò khò đó. Mà trong chùa có cái quy luật, thấy không, là thanh quy nhà chùa là giờ công phu đến hết, không được nghỉ trừ bệnh hoạn, thấy không. Mà trong cái quy sơ cái sách nói rằng á, giờ công phu mà chúng tu mình không tu, mình nằm dài đó, mình ngủ đó là chết thành con rắn, phải không? À, cho nên bây giờ ông hòa thượng thấy xong chú Sa Di này không được tụng kinh, mà Sa Di nhập chúng với tùng chúng chứ, tùy theo ta còn tự do, chứ còn Sa Di phải theo chúng mà tu. Bây giờ ông Sa Di là ngủ khò khò ngáy lớn, cho nên tụng kinh lớn nào với ông nghĩ dữ ngáy nữa. Hòa thượng này chú coi thấy không, ông Sa Di ngủ khò. Bây giờ mới kêu Sa Di lại, nhà ngươi biết rằng cái lực Sa Di dạy ha, là khi mà người chúng đang tụng kinh mà mình ngủ như vậy biết thành con gì không hả? À, thì bây giờ Sa Di nói rằng dạ thưa hòa thượng, người ta tụng kinh mình ngủ là biến thành rắn à, phải không? À, vậy thì bây giờ tại sao nhà ngươi lại còn đang nằm ngủ đó? Dạ thưa hòa thượng, con nếu con nằm thành rắn, hòa thượng ngồi chắc thành cốc. Ông nói một câu đó thôi mà hòa thượng ngộ đạo liền á. Ngộ đạo ở chỗ là gì? Là chấp ngồi mà không ngộ, thấy ha, tình giống con cốc chứ có gì đâu, phải không? Phật tử ông nói mà ngồi lâu thì giống con cốc, phải không? Ngồi mà không ngộ gì hết, rồi chắc cái ngồi cho là mình tu, rồi mình chơi các ngộ mặt mình, phải không? Đó phải ngồi mới có tu, không ngồi mới có tu, rồi nằm tu được sao? Chưa quá bây giờ ít ngồi nằm không à, vì không có tu sao? Đi hoài không có tu sao? Chạy trên đường vẫn niệm Phật, phải không? Không niệm Phật thì ngưng lại thuyết pháp, không thuyết pháp không niệm Phật thì nói chuyện Phật tử giảng đạo tự nghe, phải không? Đó, như vậy thì có tu không? Giờ nào không tu, ngày nào không tu, à, mình tu nhiều cách, tu nhiều cái dạng tu. Lúc mình tu bằng giới giới, lúc mình tu bằng định, lúc tu bằng tuệ, phải không? Vậy thì tùy theo hoàn cảnh mà sinh động, mình giữ cái tâm mình an trụ trong chánh pháp, giữ cái tâm mình không hệ lụy bởi phiền não, giữ cái tâm mình không bị là xáo trộn, không bị là phân biệt. Cho nên từ chỗ đó, lúc đó là lúc nào cũng tu hết. Cho nên hòa thượng Thanh Từ nói rất là hay, phải không? Thấy tu dữ lắm mà không kết quả gì hết, thấy không tu gì hết mà kết quả dữ lắm. Đó là gì? Là giờ nào cũng tu, hoàn cảnh nào cũng tu, tu trong mọi hành động, đi cũng tu, đứng cũng tu, ngồi cũng tu, nằm cũng tu, làm công chuyện cũng tu, buôn bán cũng tu, ai tới đi mua đồ bán liền, phải không? Ai đi về và rồi khách đi về đầu niệm Phật lại, tỉnh tâm lại theo đề mục của mình, đều có tu không? Có tu, phải không? Ở giữa chợ tu cũng được, mà ở ngoài giường nằm ngủ tu cũng được, đi trên xe tu cũng được, mà ở chùa tu cũng vậy thôi, phải không? Đó là biết linh động cái tâm mình theo ứng dụng theo hoàn cảnh mà mình sử dụng được cái chánh niệm của mình, đó là có tu, hiểu chưa? À, tu như vậy nó mau. Thời buổi bây giờ khoa học văn minh tiến bộ, mà tu như khoa học mới được, phải không? Chứ tu kiểu hồi xưa lâu lắm mà thử, phải không? Đó, hồi xưa là đi bộ, bây giờ mới đi xe, đi máy bay, vượt biển đâu phải là đi bằng bè nữa đâu, bây giờ mới đi bằng hạm, phải không? Mà siêu tốc nữa, đó mới mau được. Bây giờ cực lạc, bây giờ phải đi nhanh. Mò mò ngày xưa đi lâu lắm, bây giờ đi nhanh đó như vậy, hiểu chưa? À, như thế, giọng thân, giọng cảnh, ví như sóng, chân tâm ví như nước, bao nhiêu sanh diệt đều từ đó, từ vô sanh mà ra. Vậy thì tất cả giọng sóng, sóng lớn, sóng nhỏ đều từ mặt biển sanh ra, mà sanh ra nhờ nó có gió, phải không? Bây giờ gió mất rồi thì sóng tự nhiên biến mất đi về đâu, nó hòa trở lại cái nước bình thường, phải không? Như vậy thì mới chúng ta mới kết luận rằng nước từ đâu sanh, hả? Ở xin là sống từ đâu sanh? Sống từ nước sanh, phải không? Nhưng mà khi sống hết đi về đâu? Trở về nước, phải không? Cho nên bây giờ cái công thức, cái nguyên tắc này Đức Phật cho mình biết rằng á, cái tâm của chúng ta là bản thể chân tâm, là cái tánh vô sanh của mình á, nó như là nước, phải không? Lúc nào cũng hằng hữu, ai cũng có hết, phải không? Và nó đồng nhau, nó biển với biển là mặt nước đồng nhau, phải không? Đồng nhau, tánh thể đều giống nhau, là yên lặng như tờ, phải không? Nói như vậy. Nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta còn vô minh thì chúng ta mê. Khi còn vô minh là mê cái tánh bình đẳng này, mê cái mặt nước chân tâm này, không thấy đó. Đấy, cho nên từ đó chúng ta càng mê chừng nào thì chúng ta thổ thành cái sống thức nhiều chừng đấy. Tôi thấy những người không tu đó, họ giận, nóng, họ giận, nó sân si, họ tạo nghiệp ghê gớm, phải không? Nhưng mà người khi mình giác ngộ biết tu thiện là bớt rồi đó, phải không? Tu thiện là bớt chút rồi đó, phải không? Rồi bây giờ mình biết tu khá khá nữa thì bớt nữa, Khi mình tu gắt rồi, mình siêng tu, mình ngồi thiền niệm Phật, siêng tu miết cho mau chết, cho mau giải thoát, mau thành tựu quả. Thì bây giờ sao? Cái sống vô mình, cái sống thức nó từ từ nó xuống, rồi nó từ từ nó mất luôn. Do đâu vậy? Do cái gió vô minh này, nó bị cái trí tuệ của mình đã chặn đứng, dừng và xóa diệt. Phải không? Ngày nào mà chúng ta được nhất tâm bất loạn là kể như gió vô minh tạm dừng. Tạm dừng nhưng còn hiu hiu thổi. Phải không? Hiu hiu thổi đấy. Nó làm gần tăng cái dòng nước biển chân tâm mình chứ chưa thể là nổ sống được nữa. Nhưng mà ngày nào chúng ta đi vào vô niệm và đạt được cái tánh là gọi là gì, là niệm Phật tam muội rồi đấy. Thì bây giờ nghĩ như sao đây? Vô minh diệt hết rồi. Phải không? Đó, mặt biển chân tâm và dựng tâm nó hiện ra sáng quắc hoàn toàn. Phải không? Đó, như vậy. Bây giờ bà tử muốn thổi lên gió vô minh được không? Được không? Có người hồi đó tôi đi học đạo đó, lúc mà tôi ở thành phố, tôi thế giới chưa thành, cùng nhau rủ nhau đi thăm Phật tử Thanh Từ. Lúc ở Ngọc Chánh đó nha, chiều cái là ba thầy trò với Phật tử đi với xe lam, ăn cơm trưa xong rồi cái giờ chiều cái 3-4 giờ đó, đi lên tới Long Thành, ra ngoài Long Thành á, viếng thăm Hòa Thượng lúc đó ở một cái cốc bằng chanh, đã vô thăm Hòa Thượng. Thì Hòa Thượng đang đi giảng ở chùa Thường Chiếu, ở Dương Chiếu á, tôi nghe nói mấy sư đến thăm này, Hòa Thượng tức tóc về liền. Hòa Thượng bình dân lắm, chạy chiếc xe Suzuki do ông thầy Nhật Quang chở. Rồi về cái Hòa Thượng ngồi đó thăm, ngồi bình đẳng trong cốc thôi, ngồi xung quanh nói chuyện. À mà nay nó hỏi Hòa Thượng trả lời. Cái tới Thiền Sư Quá hỏi, thôi thầy có gì hỏi không? Thầy còn trẻ vô tu sớm vậy. Nói sư nói nghe, nó thưa Hòa Thượng tu vào còn nhỏ lên, má có ba con bắt đi tu vào 7 tuổi. Cái Hòa Thượng nói vậy tốt quá ha, có gì hỏi không? Cái sư hỏi Hòa Thượng, nó thưa Hòa Thượng, con coi là Đại Thừa gọi tính luận nha, trong này có nói thế này, tức là mình vì mình mê chân tâm, bất giác chân tâm vị trí vô minh, phải không? Vì mê chân tâm lúc đó là khởi lên vô minh, phải không? Nhưng mà bây giờ mình diễn vô minh rồi thì trở về với bản thể chân tâm là tánh chân như. Nhưng mà khi trở về bản thể chân tâm là tánh chân như rồi, thưa Hòa Thượng, chừng nào mê trở lại? Hỏi Hòa Thượng cái đó, Hòa Thượng cười. Hòa Thượng cười, mà Hòa Thượng cười là như thế nào nữa? Tại vì là mình mê bất giác chân tâm vị trí vô minh, do là không tỏ chân tâm là bản thể chân như của mình. Thế là bây giờ gọi là vô minh. Bây giờ mình là có trí tuệ, mình tu, mình đoạn vô minh rồi, mình trở về bản thể chân như. Ngày nào nó trở lại vô minh lại, mình sợ. Phật tử nghĩ đúng không? Hồi đó tôi sợ vậy đúng không? Đúng không Phật tử? Cũng giống Phật tử vậy thôi, phải không? Đó, như vậy. Phật tử cười, Phật tử mới không trả lời. Phật tử hỏi lại một câu. Tôi nhớ đời đời tới giờ luôn Phật tử. Sáng tâm tới giờ luôn, nhớ đời luôn. Phật tử hỏi Phật tử hỏi nhỏ như vậy. Hỏi nhà, có khi nào thầy học xong rồi thầy dốt lại không? Đơn giản cho tôi. Có khi nào thầy học xong thầy dốt lại không?
Dạ một Phật con hiểu rồi Hòa Thượng.
Học xong mà dốt cái đâu gì nữa, thấy không? Dù cho mình học một chữ mà biết một chữ, học giỏi thì biết nhiều, học dở biết ít, học xong mà dốt đâu gì, phải không? Học chữ y thì biết chữ y, nhìn chữ y biết nhìn chữ o không biết à? Thấy không? Tại vì chưa học chữ o sao biết chữ o? Học hết rồi thì ráp chữ lại đọc ro, phải không? Khi nào Hòa Thượng mà đọc thơ đọc từ đọc ro mà gọi là dốt nữa không? Hết dốt rồi, phải không? Vậy thì cái mà thể nhập cho bản thể chân như tánh đầu khi nào vô minh trở lại không? Không. Khi nào Phật tử niệm Phật nhất tâm bất loạn là có thể trở lại loạn không? Có không? Trời ơi, sao có được? Nhất tâm bất loạn sao loạn lại được? Phải không?
Đó, như vậy. Nhưng mà có chỗ này nè, mình chưa được nhất tâm bất loạn, nhưng mà có lúc là nó nhất, có lúc không nhất.
Và lúc nó nhất không nhất đó, là đau nhất bất thường. Đau nhất bất thường đó, là như vậy đó.
Thì đó gọi là gì? Là chúng ta còn trở lại cái phiền não.
Tại vì mình chưa thuần nhất tâm. Lúc mà ngồi tu mình cố gắng mình niệm Phật, lúc đó nhất tâm. Nhưng buông ra rồi mình cố gắng không nổi nữa, mình theo vọng tình mình sanh ra nghiệp. Phải không? Đó là gì? Là chợt tỉnh chợt mê. Nhưng khi mà nhất tâm bất loạn rồi thì đi đứng nằm ngồi thức ngủ gì cũng vậy mà thôi. Tại vì mình làm chủ được tâm hoàn toàn rồi. Nó như vậy thì không còn trở lại vọng niệm nữa. Nó như vậy cũng như là chúng ta đã học biết chữ rồi thì không có dốt. Nó như vậy, hiểu chưa? Người đã biết nước thì ở sóng nào cũng thấy toàn là nước, hay không? Câu này mới đặc biệt chứ. Người đã biết nước rồi thì ở sóng nào cũng nói là nước thôi. Bây giờ có thể nó giác ngộ ra biển mà không đừng nói sóng nha, nói nước liền. Nhưng khi mà nói nước như vậy đó, người ta nói là ông này mát, cô này thần kinh, sóng người ta là nói nước, phải không? Nhưng mà hiện tượng thế gian người ta quen đó là sống. Nhưng bây giờ mình nhìn thấy cái thực thể của nó, mình cho là nước không có sống. Cái này là nước, nước bằng, nước cao. Phải không Hòa Thượng? Cái đó là nước thôi, chứ không phải là nước mà sống được. Tại vì mình thấy cái dòng sống này, nó là vậy, là từ nước sanh. Trong cái sống này nó hoàn toàn là nước. Cho nên mình gọi ngay là nước, có phải là người dốt không?
Tâm nhìn cái sự thật của nó đó, thấy không?
Đó.
Còn bây giờ mình nói nước là một cái danh từ để đặt tên, ha, nước là sống nó khác nhau, cũng như là nước nó khác với núi, khác với đất, phải không? Siêu hóa khác cô Nghĩa, khác bà Như, khác bà Thọ, thật sự giống hình khác chỗ nào đâu. Thật thấy như sư với bà Thọ và như cô Nghĩa khác không? Khác không nói vậy? Không khác, khác chỗ nào đâu? Nói khác là như vậy nè, là sư đàn ông với cô đàn bà, sư trẻ với cô già, sư mập với cô ốm, phải không? Sư là người tu Phật tử, còn là người tu sĩ, phải không? Nó khác là khác hình tướng thôi. Thế nhưng có thể tánh bình đẳng của sư và Phật tử có khác nhau không? Không, đều đồng nhau. Hiểu như vậy mới là hiểu thật đó. Thấy chưa? Đó là hiểu thật đó. Thế còn hiểu bên ngoài là hiểu giả. Thấy chưa? Đó là dù cái đầu cạo hay không cạo, phải không? Nó cũng là vậy, là có thể tánh bình đẳng giống như nhau. Dù người tu hay người đời, dù là người đã ác tội lỗi cỡ nào, thể tánh vẫn là bình đẳng với người đã tu, đã thuần thục và thiện. Nhưng mà cái người ác ngoài đời họ không thấy, không biết được cái thể tánh bình đẳng có sẵn trong họ. Tại giờ còn người tu mình biết được, phải không? Cho nên mình luôn sống thiện để mình gội rửa những cái vô minh phiền não này, để cho là cái tánh thiện mình nó được hiện ra hoàn toàn. Thấy chưa? Là Phật tánh của mình. Thấy chưa? Còn người đời họ biết, cho nên họ là đổ thêm những cái lạ, cái bụi bùn vô để đắp đầy thêm, để càng ngày cái lớp nó dày đặc, làm sao mà thấy được cái tánh thiện của mình được. Thấy không? Cho nên càng ngày càng thêm lạ, là phàm tánh nó càng thêm, chúng sinh càng ngày càng lạ hiện rõ. Đó như vậy, cho nên đó là cái người thấy và người không thấy, thấy thật và thấy giả. Hiểu chưa? Đó như vậy. Người đã biết được, biết nước là sống, nào cũng là toàn là nước, ngoài nước không có sống, người này ở trong sinh diệt vẫn là vô sinh. Vậy bây giờ Phật tử đã đạt được cái tâm này rồi, thấy rõ biết rõ vậy rồi, ở trong cảnh giới sinh diệt này, nhưng Phật tử thật sự đã sống trong vậy, sống trong vô sinh rồi, là không có phiền não nữa, phải không? Giờ hoàn cảnh này có thay đổi như thế nào chẳng đi, mình thấy cũng là bình thường. Cho nên bây giờ Phật tử đã giác ngộ tu rồi, khi mà có người thân qua đời, Phật tử có khóc không? Khóc không? Nói như vậy nhiều khi ta nói siêu quá giải giết rồi, người vô tình vô nghĩa. Không phải vô tình vô nghĩa, thật sự mà có tình có nghĩa. Tại sao vậy? Ví dụ bây giờ cha mẹ mình mất, bà con mình mất, thân bằng quyến thuộc hay người nào đó mất, có duyên mình gặp người ta đang mất vậy đó, mình lại khóc rụ lên, khóc hụ hụ lên, ôm cái xác lên rồi mình dằn vặt đó. Mình phải là người giác ngộ không? Không phải không? Nhưng mà mình cười không? Không cười mà không có khóc, nhưng mà bình tĩnh. Bình tĩnh ra chi? Để mình nói chuyện với người đó sắp chết để nghe. Họ biết được cái thân này giả, và cái dòng thức điên đảo này là giả, và cảnh hiện ra trong họ đều là giả. Để cho biết được họ chánh tâm niệm Phật, để họ thoát khỏi cái khổ trong cái giả đó, phải không? Để họ đạt được cái sự giải thoát là diệt giảng sanh, bằng cách là mình khuyên họ niệm Phật, phải không? Vậy là mình là có trí tuệ, mình thương bằng cách đó đó, phải không? Giúp đỡ cho họ, để siêu độ cho họ bằng cái sự giác ngộ của mình qua họ, phải không? Như vậy là mình phải là người vô tình không? Nếu mà thương thật chứ. Còn bây giờ người ta đang sắp chết, ta khổ cũng chết, ta tiếc nuối thương nhớ đủ thứ, giờ mình kể thêm nữa đó. Nó bơ ơi, má ơi, anh ơi, em ơi, đừng bỏ tội nghiệp quá, chết đi khổ lắm này kia nọ đủ thứ hết trơn rồi, bỏ nhà bỏ cửa bỏ vợ bỏ con, ai nuôi ai lo đây, trời người ta đã khổ đã nhớ tôi đi không đành rồi, bây giờ còn nhắc nhở thêm nữa, làm ta nuối tiếc, làm ta liếm tiếc, người ta sầu khổ đi sao nổi, chết đồ đọ lại tiếc khắc, phải là hại ta không? Thương vậy là thương hại rồi, còn thương như sư quá nói là thương gì? Là thương thiệt. Tôi thấy có ông sư nào mà tới mà đi khai thị rồi đi đám ma mà khóc không? Không, có ông sư đó với ông đệ tử, tôi kể chuyện cũ rồi thôi nha. Đi trên đường đi đó, gặp hai cái đám, mà tưởng cái đám gì không? Cái đám ma, cái đám cưới. Trước nhất gặp cái đám ma, đám ma cái ông cười quá trời cười luôn, nhưng cái đám ma ta khóc hù hù đó, mà ông cười ông ngắt ngoan ngắt ngoẻo. Rồi tới rằng đi gặp đám cưới, ta đang vui vẻ rước dâu về, ông khóc, ôi là khóc luôn, hù hù luôn. Còn tôi thấy sao? Hai cái ngược đời. Thường tôi thấy đám ma người ta khóc, ta buồn theo người ta. Còn gặp đám cưới ta mừng vui người ta, ngày lễ vui nguyên người ta mà. Một năm có một lần thôi. Nhưng mà giờ ông ngược lại ông khóc, giờ ông cười hai khác nhau. Về nhà đệ tử hỏi nó, thầy ơi, bữa nay tại sao thầy gặp đám ma thầy khóc, có thầy cười. Ông nói rằng, ta gặp đám ma ta cười là ta mừng cho người đó sớm bỏ được sanh tứ đại đau khổ này. Phải vậy không? Mừng, phải không? À, gặp đám cưới thầy khóc tại sao vậy? Ta thấy tội nghiệp cho hai đứa nó nắm tay vào khỏi khổ. Đúng không? Con khóc trước giùm nó, tại nó không biết, phải không? Mai mốt rồi, nó chừng đã vô đó, nó mới thấy nó khổ. Thấy không? Nó có câu mà thấy cha ta nói rằng đó là gì? Cá trong lờ muốn mờ con mắt, cá ở ngoài muốn mắt muốn vô. Thấy không? Ở trong lờ nó khổ, nó không tin. Rồi vô thử cho biết. Vô rồi đồng nhau, hỏi khổ không?
nó không có khổ.
Nó có khổ mà cái cổ lắc lư. Mặt quý chị à, đêm đêm nằm nước mắt chảy ướt gối giống giống than nha.
Sao nó như vậy?
Nó nói giả không?
Giả.
Sống có thật lòng mình không?
Không,
thật là giả dối.
Phải không? Vậy nó mới khổ một mình nó như vậy.
Người này ở trong sinh diệt vẫn là vô sanh, đã chứng nhận được tánh vô sanh thì ở ta bà hay là cực lạc vẫn là vô sanh. Thấy không? Cũng như sống một hay sống hai đều là nước. Vậy thì người mà đạt được cái hiểu biết vậy rồi, dù ở ta bà cực lạc cũng vậy thôi.
Thấy không tới?
À, phải hiểu chỗ này là mai mốt ai có nói vật lý mà vô sanh về cực lạc ở ta bà như thế đó, chúng ta vẫn bình thường. Mình đã hiểu rồi. À, bây giờ tôi đã hiểu rồi, tôi vẫn sống thân này, nhưng mà tôi không còn trì trệ hệ lụy thân này nữa. Chờ đến ngày tôi giảng sanh về cực lạc để thành tựu cảnh giới vô sanh thật sự. Phải không? Có lo như thế không? Phải không? Đó, vẫn là bình thường như vậy. À, bây giờ chỉ có điều là người mới ngộ được tánh vô sanh nhưng chưa thành chức. Chúng ta bây giờ ngộ nè, đây là nói về ngay như Phật tử chúng ta nè. Chúng ta mới ngộ được tánh vô sanh mà chúng ta chưa thành chức. Phải không? Đúng không? Chưa thành chức mình mới ngộ thôi. Nhưng mà ngộ mình được cái dòng suy nghĩ đúng để mình đỡ chút phiền não về cái tâm chấp của mình.
Chỉ có điều là người mới ngộ được tánh vô sanh nhưng chưa thật chứng, còn chập chờn ở đêm dài vô minh.
Còn chập chờn ở đêm dài vô minh, đúng như vậy. Chúng ta còn chập chờn ở cái đêm dài vô minh. Cho nên bây giờ lúc là ngồi tu tâm tỉnh táo lắm, khỏe lắm. Hỏi sao tu thấy khỏe không vậy? Thưa sư, ngồi tu êm dữ lắm, tâm mát nhẹ dữ lắm, thoải mái dữ lắm, tôi muốn ngồi luôn vậy đó. Nhưng mà thư đâu có cho ngồi luôn, chứ bác có tiếng ngồi chứ bác nghĩ rồi. Bây giờ tâm con ổn độn lên rồi, phiền não lại rồi sư ơi. Rồi 5 giờ chiều về nhà có phiền não. Muốn ở chùa mà nhà nước không cho phép. Chứ nhất là sư quá không cho. Bây giờ sao? Đó là chập chờn. Chập chờn trong đêm dài vô minh, lúc tỉnh lúc mê. Phải không tỉnh? Đó, lúc nào mình tu thì nó tỉnh, mà lúc không tu nó mê. Đó, thành ra lúc vui lúc khổ. Dừng lại đi. Bỏ lúc này không có nói. Bây giờ ngay chỗ này Ngạ Nan mới nói rằng là gọi là sốt rét cách giật. Phật tử bệnh sốt rét chưa? Sốt rét mà ngày có ngày không á. Ngày nào bị sốt rét ngày đó khổ không? Mà ngày nào sốt rét là nó vui không?
Vui.
Vậy thì chúng ta là chật tỉnh chật mê giống là sốt rét cách giật. Ngạ Nan nói là người tu mà lúc tỉnh lúc mê đó, thì gọi là sốt rét cách giật. Là ngày nào mình quán được vô sanh là cái giờ phút ngày đó mình được an ổn và thoải mái. Nhưng mà giờ nào mình mê, thế là giờ đó là mình bị là lục trần chi phối. Thấy không? Đó, đúng đó là mình khổ. Đó là sốt rét cách giật đó. Nó như vậy. Người này gấp gấp phải mau xa lìa ta bà mà cầu về cực lạc. Vậy thì Phật tử bây giờ nè, mình chưa làm chủ được. Phải không? Vậy thì mai mốt gây tắc hơi mà lúc mà không làm chủ được là sao đấy? Phải không? Là ngay bây giờ mà gấp gấp mau mau về cực lạc sớm đi, đặng mà ra khỏi bệnh sốt rét này. Phải không? Đó, như vậy. Người này gấp gấp mau mau xa lìa ta bà mà cầu về cực lạc, vì ta bà là trợ nhân sanh tử mãnh liệt. Ta bà là trợ nhân sanh tử mãnh liệt. Trợ nhân là gì Phật tử? Là giúp đỡ. Nhân sanh tử là cái nhân đi vào luân hồi. Cõi ta bà là cái cõi này đủ điều kiện để giúp cho cái nhân sanh tử này mau sanh ra cái quả. Hiểu chưa? Ở ngày nào là cái nhân này nó mau nở ra. Nó mau nở ra thành cây. Thành cây nó sanh quả thì nó khổ không? Khổ không? Chỉ đợi ta bà càng lâu chừng nào là nhân sanh tử nó càng mau trổ. Mau trổ mình không đủ khả năng là chịu nổi không? Mình khổ thêm nữa. Phải không?
Đó.
Còn bây giờ cõi cực lạc Tây Phương là trợ nhân Bồ Đề có 102. Tây Phương gọi là trợ nhân Bồ Đề. Về cực lạc là cái dốc Bồ Đề mau sanh. Thấy không? Có 102 là chỉ có cõi cực lạc nó có mà thôi, cõi Phật khác không có. Thấy chưa? 10 phương cõi Phật chỉ có cõi A Di Đà là cõi là trợ nhân Bồ Đề có 102. Tại vì chỉ có Đức A Di Đà mới có cái nguyện này là về cực lạc có mau thành Phật. Còn những cảnh giới Phật khác nó có nguyện này không? Có nguyện tiếp dẫn không? Có Phật tử. Nếu có mình về mất rồi thì những cái lạc chí. Nhưng mà chỉ có duy nhất có cảnh A Di Đà mà thôi. Phải không? Là 10 phương cõi Phật cảnh nào cũng thua. Đó, chỉ có cực lạc Tây Phương mà thôi.
Là như vậy.
Còn những Phật đã chứng vô sanh thì hẳn là thông thả vô ngại rồi. Bây giờ chúng ta chứng được cái ngộ tánh A Di Đà là chứng được vô sanh rồi, thì mình tự tại là chuyện nó khỏi nói rồi. Phải không Phật tử? Là như vậy. Nhưng đã gọi là vô ngại thì ngại gì mà chẳng du hí một phương, nói chi là cõi cực lạc. Đâu cần cứ khư khư cố chấp vô sanh. Các đại Bồ Tát trang nghiêm tịnh độ cứu vớt khắp loài hữu tình chính nhờ diệu dụng của tâm vô sinh này. Đây là nói ra hai cái vấn đề tâm lý. Tâm lý thứ nhất là người chứng được vô sanh rồi nhưng mà còn cố chấp để hưởng cho riêng mình. Phải không? Không có liệt dùng cái phương tiện diệu dụng thành thông đó để mà đi khắp nơi để giáo hóa chúng sinh đồng về cái cảnh giới giải thoát. Phải không? Còn thứ hai là người đã chứng ngộ vô sanh rồi họ đem cái lực tu của mình để mà đi du hí các nơi, không phải cứ một chỗ mà hưởng cái hạnh phúc vô sanh, mà đi dạo khắp nơi đem cái diệu dụng này mà để tới độ chúng sinh mà trang nghiêm tịnh độ. Bây giờ là không phí uổng cái là thành tựu vô sinh của mình đó. Như vậy đó là chính giờ diệu dụng của vô sanh, hiểu chưa? Đó, như vậy thì đó là cái câu thứ hai chúng học hôm nay, đó là cái câu hỏi và đáp thứ hai ở trong cái quyển chúng ta đang học, đó là tịnh độ quý kỳ. Thôi hết giờ là nghỉ được chưa? Nghỉ được ha. Ở đây là ngay ở tịnh ở chùa này đó, là tôi giảng tự nghe nên nó kỹ hơn ở các chùa khác. Ở mỗi cái đạo tràng cho tôi giảng lần hai câu không à, mà sao ở chùa của đình nói nhiều dữ nữa. Tại cái chùa mình nói nhiều dữ, ra mỗi một bài mà nói có một buổi dạy mà có tiếng rưỡi có câu một à. Ở Thanh Long giờ đi qua câu thứ ba rồi mà ở đây mới câu thứ hai mà dạy trước ta đấy chứ. Thôi ta nghỉ ha, 3:30 là hết giờ. Thôi Phật tử đứng dậy, chúng ta hồi hướng công đức để chấp tay đồng tiền hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mà xả hơi 15 phút chúng ta lên niệm Phật. Này trong thử hay có cô Tuyết đó, cô phát tâm cúng dường Phật xuống gối xuống chiếu cho Phật tử nằm và ngầu tu. Đây là cô Tuyết đó. Ô Phật chứng minh công đức cho cô nghe. Vừa kịp không?